Kính thưa cộng đoàn, cùng anh chị em trong huynh đoàn Đa Minh ngày hôm nay thân mến, chúng ta mừng lễ Thánh Bổn Mạng Catarina thành Siena ngay trong mùa phục sinh. Thế thì trong mùa phục sinh này, hình ảnh thánh nữ Catarina đó làm chúng ta nhớ đến những phụ nữ trong Tin Mừng phục sinh. Và vì thế thưa anh chị em, ngày hôm nay đó, chúng ta dừng lại, mở lại những trang Tin Mừng vào những giây phút đầu tiên của tuần lễ phục sinh, để chúng ta thấy cái vị trí, cái chỗ đứng của các phụ nữ, để rồi từ so sánh đấy đó, chúng ta đem áp dụng vào trong cuộc đời của thánh nữ Catarina của chúng ta. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy chưa bao giờ mà phục vụ lời Chúa lại dành cho giới phụ nữ một cái vị thế đáng trân trọng như những ngày đầu của tuần lễ phục sinh. Đúng như thế, Tin Mừng phục sinh nói đến họ rất nhiều. Thứ nhất, những phụ nữ đó là những người nhận được tín hiệu phục sinh đầu tiên. Những phụ nữ đó là những người đã được đấng phục sinh cho gặp mặt trước hết. Và chính họ còn là những người được trao cho cái nhiệm vụ lớn lao, đó là đem tin vui phục sinh đến cho các tông đồ. Tại sao các phụ nữ lại có được những cái hồng ân đặc biệt như vậy, thưa anh chị em? Ngày hôm nay xin phép được dừng lại ở ba cái nét nơi phụ nữ, và đó là những cái nét mà chúng ta được học hỏi ở nơi thánh nữ Catarina của chúng ta. Thứ nhất, bởi vì các phụ nữ họ có một cái trái tim chân thành. Rõ ràng nhất, thưa anh chị em, đáng lẽ phải lâm vào cái cảnh thất vọng, sợ sệt, co cụm, khép kín như các tông đồ khi trải qua những giây phút ngày thứ sáu tuần thánh, thì giới nữ đó, những người phụ nữ lại vượt lên tất cả, bất chấp tất cả. Họ bất chấp sự sợ hãi, rồi bất chấp cái chết, bất chấp cái nấm mồ đã bị niêm phong, bất chấp cả lính canh, miễn là họ được ở gần vị thầy tôn quý mà thôi. Bởi vì họ có một trái tim chân thành. Cái điểm thứ hai, thưa anh chị em, đó là vì họ có một cái sự gắn bó trung thành. Một sự gắn bó trung thành. Trước cái thảm kịch ngày thứ sáu tuần thánh đó, thì chẳng ai bảo ai, các tông đồ thì trốn chạy mỗi người một ngả. Chúng ta nhắc lại mấy cái sự kiện đấy để thấy được những phụ nữ là những con người rất gắn bó trung thành với vị thầy của mình, Đức Kitô. Vâng, trong ngày thứ sáu tuần thánh thì các tông đồ mạnh ai người ấy chạy, rồi mạnh miệng như là ông Tô-ma đó. Chúng ta thấy ông đã có một lần quyết tâm, nào cùng lên Jerusalem để chịu chết cả đám với nhau. Ấy thấy mà ngày thương khó của Chúa đó, ông là người lặn giỏi nhất, lặn biệt tâm đầu tiên. Rồi sôi nổi như là ông Phê-rô đó, chúng ta thấy có lúc đã như là quyết liệt, dẫu mọi người bỏ thầy đi nữa thì con đây xin đồng sinh đồng tử với thầy. Thế rồi chúng ta đã biết rồi đấy, sau đó ông đã trở thành kẻ chối Chúa, không những một lần mà chối đến ba lần. Trong khi ấy, thưa anh chị em, giới phụ nữ lại là những kẻ gắn bó trung thành với Chúa Giêsu hơn bất cứ ai. Họ có mặt ở bên Chúa trong cuộc khổ nạn, họ đứng gần dưới chân thánh giá cùng với mẹ Chúa, rồi họ góp sức trong lúc an táng Chúa. Và dẫu Chúa đã bị chôn vùi ở trong ngôi mộ 3 ngày. Ấy thế mà họ vẫn trung thành để đến viếng thăm ngay từ lúc bình minh ló rạng. Cho nên thưa anh chị em, đúng là chỉ có giới nữ mới có được một cái sự gắn bó trung thành như vậy. Cái điểm thứ 3 chúng ta muốn nói đến, bởi vì họ có được những cái bước đi rất là nhiệt thành. Bước đi nhiệt thành. Chúng ta để ý một chút đó, thì chúng ta thấy những hình ảnh của những người nữ được nêu lên trong phúc âm rất là lạ thưa anh chị em. Thay vì cái dáng vẻ yểu điệu thục nữ, thì chúng ta thấy đó là những cái bước chuyển động. Chúng ta thấy tin mừng họ diễn tả, tin mừng đã diễn tả với chúng ta đó là họ chạy, chạy vội vàng, chạy hớt hải, cắm đầu mà chạy. Nhưng đó chính là những hình ảnh sinh động, minh họa cho một cái chuyển động nhiệt thành chỉ có được khi họ đã tiếp cận được với cái dấu chứng phục sinh mà thôi thưa anh chị em. Thế thì qua 3 cái đặc điểm mà chúng ta vừa nói đến, một trái tim nhiệt thành, một bước đi huyền chuyển nhiệt thành, một sự gắn bó trung thành, tất cả ngày hôm nay chúng ta muốn đem áp dụng vào vị thánh mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, thánh nữ Catarina Siena. Tại sao mà Thiên Chúa lại dùng một con người tưởng chừng như là quê mùa rốt nát, yếu đuối tầm thường vào một cái công trình lớn trong cái lịch sử của giáo hội như vậy thưa anh chị em? Bởi vì thánh nữ của chúng ta Catarina có được một cái trái tim chân thành với vị thầy của mình. Bởi vì thánh nữ của chúng ta cũng có một cái bước đi gọi là rất là nhạy bén với lời Chúa. Và thưa anh chị em, là một mẫu người đã được kết hợp hài hòa với một sự dũng mãnh của nam tính với những đặc điểm khác của trái tim của người phụ nữ. Rõ rệt nơi Catarina của chúng ta đó, là một mẫu người đã kết hợp hài hòa cái sự dũng mãnh của nam tính với những cái đặc điểm khác của trái tim người phụ nữ. Ôn lại một chút cuộc đời của ngài thưa anh chị em, thánh nữ xuất thân từ một gia đình vô sản chính hiệu, rất rất nghèo, sống tại một cái khu lao động ở Siena giữa thế kỷ thứ 14. Tuy không được cấp sách đến trường, nhưng Catarina được phú bẩm cho những ơn thần bí và đặc sủng. Và cuộc đời của thánh nữ chúng ta thấy gì? Đặc điểm quan trọng nhất chúng ta muốn nói đến ngày hôm nay đó, thánh nữ đã quy tụ chung quanh mình một nhóm thiếu nữ và vạch ra một cái chương trình hành động đầy tham vọng. Đầy tham vọng đó là gì? Thứ nhất, canh tân giáo hội. Một người phụ nữ chúng ta thấy ở thời Trung Cổ, vào thời đó thì người phụ nữ vẫn bị đặt ra ngoài xã hội, ở bên lề xã hội, mà dám đứng lên với một tham vọng là canh tân giáo hội. Rồi gì nữa? Quyết tâm để thuyết phục hàng giáo sĩ bỏ thói buôn thần bán thánh và cái lối sống phóng đãng của các ngài. Một cuộc cách mạng vĩ đại thưa anh chị em, tham vọng canh tân giáo hội, thuyết phục hàng giáo sĩ bỏ thói buôn thần bán thánh và cái lối sống phóng đãng. Rồi gì nữa thưa anh chị em? Ở trong chương trình hành động của thánh nữ đó, một cái điểm son chúng ta muôn đời vẫn phải nhớ mãi, đó là vận động để đưa Đức Giáo Hoàng trở về Roma. Và thưa anh chị em, bởi vì từ năm 1309 ấy, do cái áp lực của nước Pháp thì giáo triều đã phải rời từ Roma về Avignon, nước Pháp. Thế thì năm 1735 ấy, thánh nữ đã thuyết phục để Đức Rego thứ 11 trở về Roma. Trở về rồi chưa hết chuyện thưa anh chị em, với một sự kế vị của Đức Urbano thứ sáu đó, thì giáo hội của chúng ta lúc bấy giờ đã phải trải qua một cái giai đoạn rất là đau thương, một cái vết đen của lịch sử giáo hội của chúng ta lúc bấy giờ. Đó là trong cùng một lúc đó mà giáo hội có hai vị giáo hoàng, và mỗi một vị giáo hoàng đều có những người trung thành đi theo. Catarina không thất vọng, mặc dầu chúng ta biết chữ nghĩa thì không bằng ai, nhưng thánh nữ đã nhờ trung gian của một ban thư ký để viết thư gửi cho những nhân vật cao cấp ở trong giáo hội, cũng như là các vua chúa và nhà cầm quyền. Người ta ước tính có đến 400 lá thư như thế. Tất cả vì sự canh tân của giáo hội. Đó là cái phương châm hành động của một cái trái tim trung thành, một cái trái tim cương quyết để phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội của Thánh nữ Catarina Siena. Và để cái châm ngôn hành động này đi vào cái hành động của mình đó, tất cả vì sự canh tân của giáo hội đó, thì thánh nữ đã không ngần ngại tự áp đặt cho mình những cái hy sinh vượt quá sức chịu đựng của mình. Cho nên thưa anh chị em, thánh nữ đã qua đời vì kiệt sức ngày 29 tháng 4 năm 1380, khi chỉ mới 33 tuổi mà thôi. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, đặc biệt gia đình Đa Minh ngày hôm nay, khi nhận Catarina là bổn mạng, là gương mẫu sống cho mình đi. Chớ gì người nữ trong tin mừng phục sinh, Catarina của chúng ta đã có được một cái trái tim chân thành, đã có được một sự gắn bó trung thành với Chúa, và có được những cái bước đi nhiệt thành trong bước đường truyền giáo như thế đấy, thì đấy là cái mẫu gương cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Chớ gì gia đình Đa Minh của chúng ta, anh chị em trong gia đình huynh đoàn Đa Minh của chúng ta ngày hôm nay, hãy đi theo đúng cái con đường của Catarina, để chúng ta quyết tâm sống với Chúa, sống cho Chúa, và đem hết cả cuộc đời của mình phục vụ cho giáo hội, phục vụ cho dòng của chúng ta, đó là phục vụ cho những người nghèo, những người anh chị em chung quanh của chúng ta. Cảm ơn anh chị em.